This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời của ngày thứ tư này. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Có nhật gì mới không anh? Rất là khỏe. Thường là cái mùa này đã bắt đầu là anh em của chúng tôi đang chuẩn bị về cái vấn đề allergy nè. Nhưng mà hy vọng là với cái thời tiết trong lành này và cái nó thấy nó rất là fresh lắm, thì hy vọng là bông mình mà nó có nở thì mình cũng bớt sủa đi, bớt bị allergy đi ha Tiến Dũng ha. chưa biết nha.
Cái mùa này thì Tiến Dũng biết chắc là cái mùa xuân rồi đến cái mùa thu chỉ có mùa đông là cây nó chết hết luôn nên mình không có bị, nhưng mà cũng may là những năm gần đây thì Dũng cũng đỡ nhiều cái tiêu việt mỗi năm thì nói không ra hơi luôn. Người ta nói cái giọng này sexy nhưng mà thật sự ra nói mệt gần chết,
lãng mạn mà
cái giọng sexy có nhiều người anh Hoàng Tính biết không, bởi vì cái giọng sexy họ giữ vậy hoài họ mệt lắm. Giống như là tôi nhớ câu chuyện mà nàng tiên cá anh nhớ
không? Đúng.
Giống như là cái tiếng hát rất là hay, rồi anh vàng công tử đó, anh hoàng tử đó thích cái giọng hát rồi lấy lòng yêu thương hay không, rồi sau đó cái cô này đổi cái giọng hát để lấy được cái chỗ chân. Sau đó không hát dở quá anh ấy nó bỏ luôn. Tức là chúng ta hy sinh, có những người phải hy sinh về nghệ thuật hả?
Nghệ thật.
Nhưng mà trong đó không có Tiến Dũng rồi, cái thưa vị xin lỗi, sorry, không có gọi là em buồn thân xác mà đi làm nghệ thuật là không
nhiều lắm. Nhiều người họ là họ phải ép buộc vậy để họ có được một cái phong thái nó lạ. Ngày hôm nay kinh tế thị trường của chúng ta có gì đặc biệt không Tiến Dũng?
Rất là tệ, cái thưa vị, rất là tệ, cũng vì cái sanction về cái gì trừng phạt bên Nga, rồi Federal sẽ nâng lãi suất, rất là nhiều thứ mà làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tệ, cái thưa vị. Vâng, lãi suất thì tăng lên làm cho nhiều người giảm xài, rồi về bên Nga thì áp lực mới của quốc tế, rồi quỹ lãi suất thì cũng nói rồi sẽ tăng lên, vân rồi dầu thô nữa, nó làm nhiều cái áp lực, rồi thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm rất là mạnh. Riêng về Dow Jones thì giảm 244 điểm, hiện tại là 34.396 điểm. Nasdaq thì giảm 340 điểm, 13.864 điểm. S&P 500 giảm 55 điểm, 4.469 điểm. Thinos 15 là 2.61%, con số này rất là đặc biệt. Vì Thinos 15 là 2.61%, chúng ta nhớ cái inflation là 2%, mà giờ nó tiền lời bỏ vào 2.61%. Những người lớn tuổi mà đang saving tiền đó để mà sống, giống như là họ có 1 triệu họ bỏ vô Thinos 15, họ rút tiền lời ra, rồi kèm theo cái tiền vốn của mình để xài, chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng bỏ dần triệu, cái mỗi tháng Tiến Dũng rút là 5.000 là tiền lời, với lại tiền 5.000 dường như 3.500 tiền vốn của mình và 1.500 tiền lời, thì như vậy thì 5.000 một tháng xài chết luôn ha. Và thì nó mình là 2.64% là số rất là tuyệt vời. Và dầu thô sáng hôm nay thì giảm khoảng 34 xu, 101.62 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.09 xu. Vàng thì lên 6.70 xu, 1.934.20 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm là 4.05, 30 năm là 4.89. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.260 đồng, bán ra 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 68.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.800.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, trước khi bản tin này, tôi sẽ gửi vị cái bản tin để mà tại sao có cái này, là bởi vì cái bản tin đầu tiên là như thế này. Chúng ta nhớ dưới thời kỳ ông Biden, thời gian mà ông đang run giống như là một tranh cử tổng thống đó, thì ông hứa một điều mà đã lấy rất nhiều cái lá phiếu của giới sinh viên. Ông nói rằng nếu mà tôi làm tổng thống, tôi sẽ xóa nợ tất cả về student loans, tổng giá trị khoảng thời điểm đó là 1.700 tỷ. I wipe it out. Ok? Nhưng mà đến bây giờ là ông gần 2 năm rồi, chưa gì hết. Chỉ có một cái duy nhất là đáo hạn giảm lại, tức là thay vì tháng tới trả ha, tháng tới rồi giờ nửa tháng tới nữa, thì đúng ra thì tháng 5 này là phải repay cái tiền student loan, nhưng mà ông mới ký thêm một cái lệnh nữa là dời lại tháng 8. Cái dời này nó hoàn toàn không giúp ích gì hết, tức là nó không có xóa, không phải là xóa, nhưng mà chỉ giảm cho tụi bay thiếu nợ, giờ là ngưng trả thời gian đi rồi mới trả lại. Nhưng mà đến một ngày nào đó khi mà quyền lực được trao tay, chẳng hạn như ông Biden không làm nữa, chuyển qua một người nào khác, thì coi như cái vụ mà student loan này là quên luôn. Ok, đó là cái bánh vẽ đầu tiên mà thanh thiếu niên ngày hôm nay nó rất là cay cú, quý vị, rất là cay cú. Lá phiếu bỏ ra, không được student loan, không được xóa, tiền học tăng lên, chưa kể tiền xăng đổ, tiền ăn uống cũng tăng lên, mà tụi nó thêm một áp lực mới nữa. Bởi vì lý do đó, ngày hôm nay cái động lực, gọi là cái lao động, những cái nơi mà retail hay là những nơi mà small business được thanh thiếu niên đi làm rất là đông. Wow, cũng mừng ha, tụi nó quay trở lại làm vì thấy rằng tiền loan phải trả, bây giờ không đi làm tiền đâu trả, phải xem ra để mà trả tiền. Nhưng mà cái bản tin đó là bản tin để dẫn đi vào cái bản tin này. Theo như cái report mới nhất của Bộ Thương mại thì cái giới thanh thiếu niên ngày hôm nay là cái chính để mà gọi là tiêu xài. Wow, teenager đã spend rất nhiều tiền vào năm nay, quý thưa quý vị. Họ mua những cái mặt hàng athletic apparel, tức là về đồ thể thao, của Nike nè, của Lululemon nè, của Paxson nè, Forever 21 nè, Ralph Lauren, họ mua rất là nhiều. Và theo cái report mới nhất của Bộ Thương mại thì họ cho biết rằng trung bình á, mỗi đứa như vậy nó xài năm nay đó là 2.367 đồng. Tức là đến giờ này chưa hết năm mà họ đoán là khoảng đó, vì cái năm cao nhất là 2006. Trên đầu mỗi người thanh thiếu niên tuổi 18 đến 21 thì họ xài từ 3.023 đồng. Wow, họ mua nào sneaker, rồi họ mua rất nhiều thứ khác nữa, handbag vân vân. Và tổng số tiền trong năm nay họ đoán sơ khởi là khoảng 66 tỷ. Wow, họ đi làm rồi, tại vì chưa trả tiền student loan nên dư tiền quá để xài. Cũng rất là cảm ơn ha, cũng rất là cảm ơn tụi thanh thiếu niên này. Nhưng mà nó học một bài học, tức là phải suy nghĩ thiệt chín chắn trước khi bỏ lá phiếu, không bị lừa. Tại vì thật sự ra chúng ta biết một người tổng thống nào cũng vậy, họ nói họ có thể làm nhưng mà họ phải thông qua rất nhiều cái cửa ngõ, Congress nè, rồi lưỡng đảng, hạ viện, thượng viện vân vân, rất nhiều. Khi mà quyết định một cái luật nào đưa ra phải nhiều bên nó phải chấp nhận mới được, chứ đâu phải tôi xóa student loan là ngày mai xóa liền đâu. No, that's why phải cẩn thận, nên tụi thanh thiếu niên nó hơi bị khờ ha. Vào bản tin kế tiếp thì có liên quan đến anh chàng Elon Musk. Hôm nay thì muốn nói về riêng anh chàng này. Tổng giá trị tài sản của anh, tiền của anh có hiện tại bây giờ đó, tiền mặt đó nha, cái network của anh á là khoảng 300 tỷ. Điều không nói là tổng cái số tiền của công ty của anh, chỉ riêng về phần anh này thôi đó là có 300 tỷ. Công ty đến mấy ngàn tỷ lần, 1.000 mấy, 2.000 tỷ lần, không có tính riêng về cái tiền anh trong túi anh có thôi. Anh này mới 50 tuổi đó vị, mới 50 tuổi thôi mà anh có tiền giàu nhất thế giới hiện tại, vì anh đứng đầu bảng. Nói về cái số tài sản, cái số tiền của ông Jeff Bezos hiện tại có đó, vẫn thua anh 100 tỷ. Ông Jeff Bezos có 200 tỷ thôi, nhưng mà anh này có đến 300 tỷ, hơn 100 tỷ. Nói về ông Warren Buffett thì anh này hơn gấp đôi luôn nha, tức là ông chỉ có 125 tỷ, hơn gấp đôi luôn. Rồi cộng nhiều số tiền như là Larry Page hay là ông Brint, cộng là hết cũng thua anh nữa, tại vì ông Larry Page 120 tỷ, ông Brint thì có 115 tỷ. Rồi nhiều thứ khác, cái tài tiền của anh rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta nhớ cách đây khoảng vài ngày trước, anh cũng đang chơi một cái bài gọi là chơi hơi nguy hiểm. Anh đi take over luôn cả cái Twitter. Hiện tại giờ anh own khoảng 25% cổ phiếu của Twitter, và người cầm cổ phiếu cao nhất có thể bầu hội đồng quản trị, anh thấy là làm CEO không, mình không biết. Ok, tại vì trong một cái công ty nào đó mình nhiều cổ phiếu nhất là mình nhiều, một cái tiếng nói mình được mạnh nhất, mà khi họ bầu nó tôi muốn bầu anh này, thì mình có thể rất là dễ lên làm CEO. Ok, mà CEO rồi tại lý do tại sao vậy? Anh này khi mà ảnh mua thêm 9 triệu mấy cổ phiếu của Twitter, anh nói rằng I want freedom of speech, tức là anh đúng là tự do ngôn luận. Tôi nhớ thời kỳ đó ông Trump đi vào bị Twitter kick ra không? Thì bây giờ anh muốn lấy over này. cái này những cái lời đồn đãi bên lề thôi, có thể anh mua lại hay là anh take over cái Twitter này, anh có thể mở ra cho một cái đường mới cho ông tổng cựu tổng thống Donald Trump. Đó là cái lời đồn đãi bên lề thôi, mình không biết, nhưng mình đoán là như vậy, tại vì anh nói cái câu mà tự do ngôn luận nên nhiều người đoán như vậy. JetBlue đã offer buy Sprint với tổng giá trị là khoảng 3.6 tỷ, tổng số tiền là 3.6 tỷ. Cái vấn đề này đã làm rung chuyển cái kế hoạch của Spirit Airlines, khi mà Spirit Airlines đã có một cái gọi là, ví dụ bây giờ thì dùng thí dụ đơn giản hiểu nha, có một cái người thanh niên đám hỏi với một người con gái, ok, đám hỏi rồi nha, đùng một cái có một anh chàng nhà giàu đẹp trai đến nói rằng tài sản tôi nhiều lắm, tôi muốn cưới cô làm vợ. Cái cô này bắt đầu bị mông lung rung chuyển liền. Thì trường hợp Spirit Airlines giống như vậy, JetBlue đã ngỏ ý mua lại Spirit Airlines 3.6 tỷ, trong khi đó thì họ đã đám hỏi với lại Frontier Airlines. À, Frontier Airlines họ muốn merge với lại Spirit Airlines để làm thành một một cái hãng hàng không lớn thứ 5 ở Hoa Kỳ, sao như là American Airlines, United Airlines, Delta và Southwest Airlines, và họ muốn trở thành một cái hãng lớn thứ 5. Nhưng mà JetBlue nói rằng nếu mà mấy đứa bay chơi chung nhau vậy thì tao chơi mình thì ai chơi lại. Bây giờ họ muốn dùng cái từ là ăn không được, phá cho hôi. Giờ tao offer 3.6 tỷ bán không? Lý do tại sao? Khó chịu như này. Cái cổ phiếu của Spirit Airlines thời điểm đó khoảng 23 đồng thôi. Họ offer mua 33 đồng, 10 đồng hơn. Bán không? Khó chịu đúng không? Tự nhiên cái 10 đồng hơn một share. Mà khi họ vừa offer xong cổ phiếu họ 23 đồng mấy share lên 26 đồng 91 xu liền. Trong khi đó thì JetBlue lại giảm xuống 6.5%. Họ lên cổ phiếu của Spirit Airlines lên 28%. Đến ngày giờ phút này chúng ta không biết chuyện gì xảy ra giữa những ba cái công ty này. Nhưng mà hy vọng rằng họ sẽ có một sự giải pháp tốt đẹp hơn. Nếu mà anh chàng JetBlue take over thì là cũng là hãng thứ năm, lớn thứ năm. Còn anh chàng Frontier Airlines này, wow, nằm ở đó không biết làm sao hết. Tức là rất là thê thảm đúng không? Bây giờ nó giành giật nhau mua để tạo được một cái thương hiệu lớn đó thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể chúng ta sẽ bị nâng cái tuổi lên, retirement lên. Vì có rất nhiều cuộc họp đã xảy ra chính phủ Hoa Kỳ. Và họ nói rằng bây giờ cái tiền mà chúng ta thu thuế đó để mà trả tiền retirement, tức là tiền về, xin lỗi, Social Security, tức là tiền an sinh xã hội, nó cạn kiệt rồi. Và họ đã có một cái quỹ, mà cái quỹ này từ từ thì nó cạn xuống. Và họ nói rằng nếu mà như vậy thì họ mượn tiền, thì chúng ta thường như thế quý vị là Hoa Kỳ mượn tiền Hoa Kỳ. Bây giờ cái quỹ mà để cho tiền an sinh xã hội nó cạn rồi thì sao giờ, nếu mà không trả họ đói sao, những người đang sống dựa trên những cái tiền an sinh xã hội này thì họ mới mượn quỹ trưởng liên bang, ví dụ mới rút tiền ra mượn, và họ thiếu nợ, và cái nợ nó sẽ cộng vào cái nợ của quốc gia, ok. Và họ có cái nguồn cung như vậy đến một thời gian rồi đó, quỹ liên bang nó hết tiền rồi thì bắt đầu, lúc đó mới là vấn đề cái thứ. Và theo như một cái thông báo của chính phủ Hoa Kỳ thì số tiền mà cho retirement, cho cái tiền Social Security thì nó chỉ khoảng hơn 10 năm nữa thì nó sẽ cạn kiệt. Họ đoán là như vậy. Thuế vô, trích ra một khoản tiền cho trả tiền này thì kia hết. Và cái solution cuối cùng của lưỡng đảng là raise cái FOA, tức là Full Retirement Age. Thay vì bây giờ là 62 và 67. 62 là Early Retirement, 67 là Full Retirement. Thì bây giờ họ sẽ tăng lên là 63 và 68. Thí dụ như vậy, mình không biết. Hiện tại họ chưa nói, không biết. Nhưng mà tăng như vậy thì cái tuổi mà khoảng những 30-40 thì ok. Tại vì chúng ta đã quá rồi. Còn ví dụ như những con em của mình, những đứa con của mình sẽ gánh nặng cái nợ này, cái thưa quý vị. Không biết trong tương lai như thế nào. Nhưng mình thấy rằng lành ít dữ rất là nhiều. Đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại phần tin.
Vâng, thưa quý vị, trong cái vấn đề mà chúng tôi muốn được lưu tâm đến là cái vấn đề mà trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi thì các bạn trẻ đi bầu rất là nhiều, cũng vì tin tưởng vào cái vấn đề sẽ được ông tổng, ông xóa đi cái student loan. Thực sự ra đến giờ phút này hình như không em nào mà dám nhắc đến câu đó trên, hình như đánh trống lảng làm lơ hoặc là chỉ mũi dùi vào một cái vấn đề gì đó, thưa quý vị. ngược thời gian hay hoặc là theo dòng thời gian thì cái tình hình này nó cũng sẽ đi qua quên loãng. Thành thử ra chúng ta cuối cùng thì bây giờ tiền đâu ra, giống như Tiến Dũng nói, phải đi làm để mà kiếm tiền mà phải để trả thôi, chứ chờ em chờ đến bao giờ, chờ tiền chờ biết đến bao giờ đây, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy thôi. Thực ra thì người trẻ ở Mỹ nó rất là này, nó nghĩ cái quyền lợi đầu tiên thì nó sẽ làm mọi thứ để cái quyền lợi đó, nhưng mà nó không có nghĩ tồn tại chính chắn đâu.
Yeah.
Nhưng mà cũng may nhờ như vậy nó học một bài học, sau này nó biết cẩn thận hơn khi mà chúng ta đặt một lá phiếu. Thôi thì đó là the good lesson. Quý vị, cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều, cảm ơn vị, không quên chúc anh Hoàng Tín quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Chúc quý vị có một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp lần sau.